Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bác anh chị, hôm nay Thầy xin nói tiếp về câu chuyện là Quái Đàm. Quái Đàm là một cái câu chuyện ở bên Nhật Bản đó. Thì câu chuyện là Nhật Bản nó có nhiều câu chuyện rất là kỳ quái. Quái đó có nghĩa là ma quỷ đó bạn, là ma quái đó. Mà đàm là đàm phán, đàm thuyết, đàm luận, đàm là nói, đàm thoại. Quái Đàm là một cái chuyện mà kể lại những cái chuyện mà ma ở bên Nhật Bản. Thì lần trước mình đã có nói một sơ sơ rồi, nhưng mà các bạn biết ở văn hóa nào cũng có những cái chuyện quái đàm, những cái chuyện ma quái, những cái chuyện mà mình gọi là dễ sợ cả. Mỹ thì mình có Hitchcock, mình có cái phim cine đó, mà lúc nào mình nói ma quái. Bây giờ nó còn có những cái phim còn ma quái hơn nữa. Nếu các bạn quay cái số lượng mà phim ma quái thì là lúc nào rồi, trong cái phim ảnh của Mỹ cũng nhiều lắm, và trong cái truyện cũng rất nhiều truyện mà mình gọi là cái loại truyện mà dễ sợ đó bác. Thưa bác đó, ma đó là nó phá cái người mà tu hành. Nếu mà mình không có tu thì đương nhiên là mình sẽ không gặp ma. Mà quỷ đó là một cái loại chúng sinh ở cái tầng thấp hơn, thì quỷ lúc nào cũng sống trong cái bóng tối cả. Và ma và quỷ tiêu điều tượng trưng cho hai cái phương hướng của cuộc sống con người của mình. Quỷ là tượng trưng cho cái phương hướng lúc nào cũng đi xuống cả, chẳng phải hướng thượng mà hướng hạ, lúc nào cũng làm xấu, làm bậy, làm những cái chuyện mà mình gọi là đi tổn hại người, ích kỷ. Cho nên mình chiếu cảm những cái bóng tối, mình chiếu cảm những cái thứ mà không tốt tới với mình. Cho nên cái đó gọi là bóng đen, cái bóng tối. Thì cái bóng tối đó là cái chỗ mà ma quỷ trú ngụ. Trong tâm của mình thì có cái chỗ mà ma quỷ nó trú ngụ, thì bên ngoài đó mới có cái cảnh giới, có cái xứ sở của ma quỷ được. Thế nên thường thường cái tâm mình, nếu mà tâm mình mà sáng sủa và mình không có làm những cái chuyện mà bậy bạ đó, thì tự nhiên tâm mình nó sáng, mình cũng không có sợ quỷ này. Thường thường cái chữ quỷ và chữ ma mình hay lộn, mình nghĩ rằng là quỷ thì là dễ sợ hơn ma, nhưng thật sự quỷ là chỉ là một cái loài chúng sinh nó thấp hơn mình là sống trong bóng tối. Nhiều khi các bạn đi trong một đêm thì bạn sợ bóng đêm, sợ tối. Đi trong rừng mình thì bạn thấy rất dễ sợ. Cái sợ đó nó phản ánh là trong tâm của mình còn rất nhiều cái điểm mà mình gọi là điểm mù, điểm đen, điểm tối. Cho nên mình không muốn là đối diện với những cái bóng đen, bóng tối đó. Thì cái quỷ đó thì nó nhan nhản khắp nơi. Bởi vì cái điểm mù của mình thì nhan nhản khắp nơi. Điểm mù là cái gì? Là cái chỗ mà mình không thấy. Không phải là mình mù mắt các bạn. Điểm mù chỉ là những cái điểm mà nằm sau lưng mình không thấy thôi. Thì dường như là mình mà thích ăn đường, ăn ngọt đó, thì mình không bao giờ mình muốn người ta nói là ăn ngọt là xấu cả, mình không muốn nghe. Và vì vậy cho nên mình chẳng bao giờ là mình muốn nói tới cái chuyện là cái đường là xấu cả nào, và mình block out, mình không muốn nghe, mình không muốn nói chuyện. Cho nên nhiều khi người ta phê bình mình cũng không thèm để ý tới nữa, vì mình thật sự là mình không có muốn làm cho mình bị khổ tâm. Thì nhiều khi cái sự thái độ trốn tránh đó nó cũng tạo thành những cái thói quen đó, là mình không muốn nhìn vào cái sự thật. Vì một cái chỗ mình bắt đầu mình tránh nhìn thì mình sẽ tránh nhìn những chỗ khác. Cũng như cái đau, khi mà đau thì mình ít khi nào là mình làm cho nó thư giãn để hết đau, mà mình muốn trốn tránh, mình muốn làm cái chuyện gì đó, đi xin bác sĩ để mà chữa trị vân vân. Nói cách khác là mình không muốn đối diện với những cái mà nó đau, những cái nó làm cho mình mệt, những cái nó làm cho mình thấy cảm giác khó chịu. Tất cả cái đó đều gọi là cái bóng đen cả, cái bóng tối. Đó là một cái, mình gọi là một cái strategy, là mình muốn làm như vậy để mà mình không có bị dính kẹt vào. Thì thưa các bạn đó, cái strategy đó mình không muốn dính kẹt, nhưng mình vẫn sẽ dính kẹt, là mình vẫn còn cái sợ hãi và mình tiếp tục đó là trốn tránh, và mình vẫn tiếp tục ăn ngọt, thịt trắng đường, ví dụ như vậy đó. Và mình chỉ không muốn nghe người ta thôi. Đến lúc nào đó mà ăn đường mà sinh ra cái bệnh hoàng quá rồi đó, nó làm cái thân thể mình không chịu nổi đó và sinh ra bệnh đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu nhìn vào đối diện. Thì cuộc sống mình về các bạn, mình thấy là cái thế giới của quỷ đó nó cũng có xá lạ gì cả. Nó là những cái chỗ mà mình phủ nhận, mình không muốn nhìn tới. và những cái bóng tối bóng đen đó mình nhìn không xuyên được. Có những cái lỗi lầm mình nhìn không xuyên được, nó tối quá, nó đen quá. Tại mình quen với những cái mà mình gọi là nó dễ chịu với mình, nó nằm nói ánh sáng. Ma thì nó khác một chút, vì ma là nó chuyên phá những cái người nào mà tu hành thôi. Tức là khi mà cái người ta mà ánh sáng mà còn trong lòng mình lan tỏa ra một chút đó, thì ma này mới tới, nó phá, nó chặn lại để ánh sáng đừng có lan tỏa. Còn quỷ là bản thân là nó ở trong bóng đen rồi. Cho nên mình chiếu cản cái bóng đen. Nhưng khi mình mà bắt đầu mở ánh sáng ra thì là ma nó tới. Cho nên quỷ và ma là hai cái mà cái hiện tượng mà rất là tự nhiên là vũ trụ. Một cái hiện tượng quỷ là để nhớ rằng là lúc nào mình có cái bóng đen trong người. Một cái hiện tượng là ma để nhớ rằng lúc nào mình có ánh sáng cả. Vì có ánh sáng nên ma là tới nó phá đập tan ánh sáng đó. Cho nên trong kinh điển nó kể chuyện rất nhiều về cái loài ma, mà cái loài ma mà có nhiều người biết tới nhất là ngũ ẩm ma, tức là cái cảnh giới đó mà khi mà ánh sáng mình vừa mới xuyên qua cái thân thể đó, tức là mình đang ngồi ngồi yên, lúc ngồi cái bạc thấy lúc bạc ngồi thiền đó, cái thân bạc động đầy dữ lắm, nhưng khi mà cái thân nó từ 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 nó không động đầy lại, nó lắng xuống đó, thì trong người mình, trong tâm mình nó phát ra cái thứ ánh sáng. Ánh sáng nó mà khi mà ra đó, thì tự nhiên là bây giờ đó mình gọi là có sắc ẩm ma. Sắc ẩm ma là cái gì? Là cái hiện tượng đó mà làm cho ánh sáng nó dập tắt. Làm sao mà hiện tượng ánh sáng dập sắc thì nó sẽ làm cho mình là động đậy, bằng cách là thì như mình đang ngồi như vậy bạn em, tự nhiên mình thấy xa ngàn dặm có mắt mình đó, nhắm mắt nhưng mà mình thấy xa. Con mắt thuộc về cái sắc ẩm, tức là cái thân thể, nhưng mình thấy được xa là không có bị chướng ngại, thì mình mừng quá, mừng quá, thì mình động đậy, mình mở mắt là mình sẽ kiêu ngạo, mình sẽ thấy rằng mình sẽ được cái này được cái nọ vân vân, thì những cái đó nó làm cho mình sẽ không còn tu được nữa. Cho nên gọi là sắc ẩm ma là những cái sự phá hoại dập tắt ánh sáng khi mà mình bắt đầu muốn xuyên thủng qua cái thân thể hay là cái sự động đậy của thân thể. Thì khi mình càng bất động đó, thì là mình bắt đầu càng có những cái cảm nghiệm đó, rất là huyền diệu về cái ánh sáng ở trong người mình nó lan tỏa ra. Cũng giống như là cái thọ ẩm ma đó các bạn. Thì khi mà mình bắt đầu mình ngồi thiền hồi đó, thì là mình những cái cảm xúc này nó từ từ nó lắng xuống, mình nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà cái lúc đó thì ánh sáng trong người mình nó bắt đầu nó lan tỏa ra. Ánh sáng trong tâm của mình là lan tỏa ra, mình gọi là hư minh, tức là ánh sáng nó rất là mầu nhiệm, nó lan tỏa ra, nó sáng lắm. Thì đột nhiên đó, có một cái chuyện gì nó xảy ra trong 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi, thì dụ như là mình có một cái người nào đó mà mắng nhiếc mình, lúc đó mình thấy mình nổi giận, mình thấy mình tức, bực tức là bởi vì mình không có làm gì cả, tại sao mà người ta mắng chửi mình vậy. Thì khi mình nhớ lại cái chuyện đó, tự nhiên trong lúc mình ngồi thiền như vậy thì mà mình nổi sân lên, mình nổi dọa lên, mình tức lên, mình lấy lên, tại sao mà hồi đó mà người ta làm mình như vậy, như vậy, như vậy. Thì khi như vậy, khi mình tức giận lên rồi thì mình vô trong cái trạng thái mình gọi là thọ ẩm ma. Thì thật sự nó có một con ma đó, nó chờ mình nổi giận lên như vậy, mình chiếu cảm nó thì nó mới phi tính phủ nhân, nó làm cho một cái năng lượng của nó nhập vào trong người của mình đó. Thì lúc đó đó là mình sẽ, hoặc là mình sẽ trở nên lúc nào cũng giận dữ thất thường cả. Hoặc có nhiều người là họ khóc hoài, hoặc nhiều người họ vui hoài, hoặc nhiều người là họ kiêu ngạo dễ sợ lắm, hoặc nhiều người họ làm đủ thứ chuyện ở cái tất cả đều nằm trong cái vùng cảm giác của cái thân xác các bạn, là feelings đó. Thì đó, sơ sơ như vậy thì bạn thấy là cái ma nó có nhiều thứ, nhưng mà còn cái từ thiên ma thì còn dễ sợ nữa, là bởi vì là khi mà mình tu đó mà mình có được một chút gì đó, thì nhiều khi là tội nó phá hoại. Mà có những loài mình gọi là yêu tính đó, là nó lỡ cũng một loài ma, nó chuyên phá hoại, thấy người ta có ánh sáng là tội nó phá. Thầy còn nhớ có câu chuyện là có cái một vị tu hành trên núi đó, mà ngài tu rất là giỏi ở bên Mã Lai, vị này Mã Lai, thì thầy có hân hạnh được gặp cái vị này. Thì thầy nghe câu chuyện của vị này rất là hay, thì vị này mới nói rằng ô là ngài tu mấy chục năm trên núi, trong cái đồng núi, thì bữa đó ngài mới thấy mấy cái bao gạo trong cái đồng của mình hết rồi, cho nên ngài đồng tâm nói ước gì mà có một cái người nào đem cái bao gạo lên để mình đỡ cái đi xuống. Thì ngài vừa nghĩ như vậy là thì không ngờ là đúng quả nhiên đó, trưa đó có một người đó vác cái bao gạo lên cúng dường. Ngài ngạc nhiên quá, ủa mình hồi sáng mình mới động cái niệm mà hồi trưa là có người nó đem cái bao gạo tới. Thì với cái sự mà động niệm đó mà ngài thì không biết, ngài mừng rỡ lắm, ngài thấy là cái đây chắc là mình tu linh nghiệm quá, mình tu nhiều năm ở đây, cho nên bây giờ là sợ cầu như ý, tùy cầu tức đắc, mình thấy sung sướng lắm. Nhưng mà đâu có ngờ đâu, thì thưa các bạn, đây là một cái chuyện mà thầy chính tai nghe đó. Thì sư phụ của thầy là Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì khi mình gặp cái vị tăng này thì ngài mà nói không phải đâu con nghĩ là con tu hành như vậy, nhưng mà thật sự đó 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 là bởi vì con khởi lên cái ý niệm là muốn tại đó là có con ma đó, hay là mình gọi là con yếu tính đó, yếu đó, hay là con tinh được, mình gọi kiểu đòn được, hay là mình gọi là một con ma thì đúng hơn, thiên ma đó, là nó ở bên kia nó chờ, ở bên núi nó chờ chờ với chờ. Khi mà ngài mà nổi lên một cái tư tưởng mà mình gọi là tham muốn, tức là có cái tư tưởng mà cái bản ngã là cái chủ thể, Người ta càng tu thì người ta càng không còn có cái chủ thể đó nữa. Người ta hòa nhập vào trong cái ánh sáng quang minh của tự tánh, cho nên người ta không còn cái chủ thể bản ngã nữa. Cái tôi này biến mất. Nhưng mà cái vị này thì khi mà tu thì đóng lên một cái niệm đó. Cho nên cái niệm đó nó trụ ở trong cái quan niệm về mình, về cái bản ngã. Cho nên lập tức đó là con ma nó mới xúi người lên đem cái bao gạo tặng ngài. Thì cái bẫy của con ma là gì? Nó làm cho ngài vui mừng, vui vẻ lên vô cùng. Làm cho ngài kiêu ngạo vô cùng. Tại đó mình tu hay quá ha, mình tu thần thông quá ha, mình mới khởi niệm lên mà nó đã có người đem tới rồi. Thì vì vậy cho nên ngài lập tức là ngài nghĩ tới chuyện khác. Thì ngài nghĩ tới cái chuyện gì thì có người là cúng dường cái đó. Thì không ngờ đó, ngài không ngờ tại nó đó là cái bẫy mà con ma nó làm cho mình, để mình sinh khởi lên cái lòng ham muốn và sinh khởi lên cái bản ngã để mà trụ trong cái ham muốn đó, chứ duy trì cái ham muốn đó. Thì tới kết cuộc rồi thì các bạn biết sao các bạn, thì cái sự tu hành của ngài đó, nó không còn linh nghiệm nữa. Và vì vậy cho nên là ngài mắc kẹt. Ngài mắc kẹt cho nên ngài mới tới hỏi sư phụ của thầy lúc đó đó. Thì sư phụ của thầy mới nói rằng đó, cái đó là cái lý do đó, là bởi vì mình muốn, mình ham muốn và mình enjoy, mình thích cái thần quyền thần thông, mình thích những cái chuyện mà nó làm cho cái bản ngã mình cảm thấy là mình có một cái giá trị cao hơn người khác, mình tôn quý hơn người ta, mình thần thông hơn người ta. Thì những cái đó là những cái cạm bẫy mà rất là dễ sợ. Nên cái bạc thấy cái từ cái chuyện quái đàm mà bây giờ mình bước qua một cái cảnh giới khác, là thật sự là những cái má đó là nó có trong một chuyện tu hành chứ phải không đâu. Nhưng mà những cái đó là nói tới một cái đề tài khác mà cũng quan trọng, cũng không kém, là cái sự mắc kẹt của mình các bạn. Mắc kẹt, cái mắc kẹt của mình thì dường như cái vị thiền sư đó thì họ mắc kẹt trong cái ước nguyện, ước mong. Mình mong muốn cái này, mong muốn cái expectation. Đời người mình, người phàm phu tục tử của mình thì mình đủ thứ chuyện mong muốn cả. Cho nên mình cũng không cần nói mình là mình chiêu cảm ma, ma là có sẵn rồi, nó ngay trong bụng mình rồi đó. Thành ra là mình thấy rõ ràng là cái dục vọng, cái ham muốn, cái bản ngã này, muốn mình gọi là gratification, là mình mong được một cái gì đó, mình mong đắc được một cái gì đó, mình mong có được một cái gì đó đó. Cái đó đó là cái mà làm cho mình kẹt, cái nguyên nhân làm cho mình kẹt như vậy. Cho nên cái đầu tiên cả thì mình phải nói rằng là cái ước vọng, cái mong cầu, cái expectation, cái mong cầu, ước vọng, cái desires, cái selfish desires, tức là cái tham muốn, cái dục vọng đó đó, ích kỷ. Thì đó là cái móc câu đầu tiên cả, nó làm cho mình kẹt. Thì câu chuyện đó là câu chuyện rất là hay, mà xin cũng thưa các bác là thầy nghe cái đó là cũng mười mấy hai chục năm về trước rồi, lúc mà sư phụ thầy còn sống nữa, mà thầy cứ nhớ hoài vì thầy biết rằng đó là một cái chuyện rất là thiệt, mà chính thầy là gặp cái vị đó, và cái vị đó cũng nói rằng đúng, rất đúng. Và ngài lập tức là phát tâm để ngài sửa đổi, để ngài thấy được cái điểm mù của ngài, rất đáng kinh phục cái chuyện đó. Thì thưa các bác, cái đó là cái móc câu đầu tiên. Cái móc câu thứ nhì là cái móc câu mà sợ hãi. Cái sợ hãi đó là nó làm cho mình không có an toàn, và nhiều khi là mình đâm ra là mình đi dọa nạt người khác, mình đi dữ dằn với người khác, mình đi làm cho người khác là không được vui. Vì mình cái sợ là nó sinh, nó đủ từ chuyện cả các bạn. Nhiều khi là cái sợ đó là cũng mình gọi cũng giống như là diabetes đó, là cái bệnh mà đái đường ấy đó. Từ cái bệnh đái đường này thì nó sẽ làm cho từ tim nó cũng là sụp đổ, cho đến gan, cho đến cái bộ phận gì trong người mình là cũng sụp đổ cả. Thì cái sợ hãi là nó dính liền với cái bệnh gọi là bệnh đái đường đó. Từ cái sợ hãi này mà nó sinh ra không biết bao nhiêu những cái phiền não khác, cái phiền não nào cũng dính vào trong cái sợ hãi này cả. Nên khi mình chiến thắng cái sợ hãi thì tự nhiên là mình sẽ chiến thắng rất nhiều những cái phiền não khác. Thầy xin kể một câu chuyện là cái vị này, này là ngài rất thích đi dọa nạt những cái người mà mình gọi là junior, là những người mà ta dưới đó. Thành ra khi mà lên làm thường trụ trong một cái chùa, thật sự ra là một cái thiền viện đơn vị đó, thì ngài giảng pháp, ngài nói cái gì tức cọc cằn, lúc nào cũng mắng chửi học trò, mắng chửi người tài gia cư sĩ, mắng chửi, nghĩa là lúc nào cũng là đồng nộ mà làm cho người ta sợ cả, lúc nào người ta cũng sợ ngài cả. Tại vì người ta nói rằng là đi về nhà đó, cha mẹ chửi đó thì không nói gì, mình đi vào chùa đó mà cái đại sư này là cứ mắng, mà mình tội nhỏ tội lớn cái chuyện gì đó cũng mắng được cả. Cho nên họ rất là sợ, trong lòng rất là sợ. Nhưng mà họ có phục không các bạn? Không, không có phục nữa. Mọi người không có phục nữa. Nhưng mà ngài thì không biết, vì đó là cái điểm mù của ngài. Vì ngài ngồi cao quá, và ngài là đại phương trưởng và có chức vụ cao, cho nên ai cũng phải kính nể. Nhưng mà trong lòng họ cũng có phục nữa. Không ngờ bữa đó thì là ngài đi về là mấy đệ tử đi xe ngựa. Thì cái bánh xe nó trật ra, thì ngài mới từ trên cái xe mà rớt xuống. Thì ngài rớt xuống thì cái đầu đập vào trong đá đó. Thì ngài bất tỉnh. Thì lúc bất tỉnh như vậy thì ngài mới nằm mộng đó, thì là mình gọi là mộng, thế là mình gọi là trong cơn hôn mê đó, thì ngài mới thấy là ngài ở trong cái chỗ đó thấy rất rất nhiều người bu quanh lại, những cái người là cái mặt quen lắm nhưng mà cái người nào cũng mặt dữ dằn á, nhìn ngài người này nói cái này, người kia chửi kia, ngài muốn chửi nhưng mà không biết tại sao cái miệng nó chửi không được, rồi ngài thấy cái tay cái chân ngài là có người nắm cả, là không biết làm sao mà chửi bởi không được, làm sao mà nói được. Rồi ngài cảm thấy lần đầu tiên ngài cảm thấy là tự nhiên mình sợ. Rồi, tự nhiên cái người trước mặt ngài đó, cái thân thể từ từ lớn lên lớn lên lớn cao bằng cái nhà 2 tầng, mà la lên một tiếng là mày tại sao mày lúc sống mày mắng nhiếc ta như vậy. Rồi xong là cái người mà lọt to được 2 tầng là biến thành nhỏ lại, rồi những cái người khác cũng vậy, rồi mỗi người nói một câu chửi một câu. Trời ơi, cái vị này mình cảm nhận cái sự sợ hãi vô cùng trong tâm của mình. Thì trong lúc đó thì các bạn biết sao, bạn thì lúc lúc mà ngài sanh tiền thì có tụng kinh niệm Phật, có trì chú, có làm cái này phước đức này nọ, cho lúc lúc ngài bất tỉnh nhân sự như vậy đó, thì đột nhiên có một vị mà bây giờ thì mình gọi là Đức Bạch Y đó, tức là Đức Quan Âm Bồ Tát, mà hiện ra mời mỉm cười với ngài. Thì ngài vừa thấy Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra, ngài thì ngài lập tức là đảnh lễ. Nhưng mà lúc đó đó hai cái tay của mình, hai chân liệu như có người cầm đó, ngài không biết là muốn đập đầu xuống đất mà cũng đập không được, là khó khăn vô cùng. Nước mắt ngài chảy quanh ra, ngài nói xin Quan Âm, xin mẹ Quan Âm, xin mẹ Quan Âm cho con về, cho con về lại, con sợ quá, con sợ quá. Ngài vừa nói xong thì thấy Đức Bạch Y, Đức Quan Âm Bồ Tát mỉm cười đó, rưới cái nước cam lồ một cái, thì cái nước nó rớt nó đầu ngài, vô trong mắt của ngài. Thì ngài lấy cái tay để ngài quét cái mắt, cho nên nước nó đừng có cái ướt cái mắt đó. Thì ngài vừa quét cái mắt lại thì tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi thì là thấy ô, tại đây mình được mấy đệ tử đó nó vác nằm trên cỏ đó. Thì tỉnh dậy hỏi cái đang chuyện gì xảy ra, thì mấy người đệ tử nói giờ hồi nãy cái xe nó kéo bể cái bánh ra một cái, cho nên cái bánh nó bị lóc ra, cho nên là sư phụ rớt xuống cái đất, nên sư phụ nằm đấy bất tỉnh nhân sự đó 4 5 giờ đồng hồ rồi. À, tụi con đang đi 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 sửa cái xe, đang tìm người tới, sắp sửa tới thì sư phụ tỉnh lại. À, tụi con sợ lắm. Thì ngài nhìn quanh ngài thấy là mấy người đệ tử đang đi, với mình cũng còn thêm cũng mười mấy người khác, đệ tử khác cũng tới nữa. Bình thường chắc là ngài cũng nổi giận lên chửi bới mắng nhiếc này nọ không, tự nhiên ngài nhìn mấy người cái lòng ngài cũng sinh ra một cái lòng sợ sợ. Sợ không phải là sợ mấy người này, sợ là mấy cái người này đó sẽ biến thành một cái hình nhân mà cao 2 tầng lâu, biến thành những cái tướng trạng mà dễ sợ. Thế mỗi lần nhìn một người nào ngài cũng cảm thấy ui chết rồi, mình đừng có nóng giận, đừng có chửi, những người này sau này là họ sẽ mắng nhiếc mình lại, là sẽ đập lại mình đó nè. Ngài nghĩ như vậy, không dám nói gì cả, không dám dọa nạt nữa. Thường thường những người làm trong chùa làm việc sai một chút là ngài mắng, làm việc chậm chút là ngài mắng, chút xíu cái gì mắng. Bây giờ ngài tự nhiên ngài cảm thấy là không được, không nên dọa nạt, không nên làm như vậy, nguy làm như vậy bữa nào mà mình chết rồi mình bị những người này lại thì nguy lắm. Cái giấc mộng lúc mà ngài mà bất tỉnh nhân sự như vậy làm cho ngài thay đổi. Thì họ mới khiêng ngài về tới chùa, về tới chùa rồi cái thì là cũng khoảng mấy ngày sau thì cái vị mà gọi là đại sư phụ đó nghe tin cái vị này phương trượng này là vừa mới tả xe, cho nên mới tới thăm nhìn mặt cái vị sư phụ này, cái mới nói như vậy, tức đại sư phụ nhìn tiểu sư phụ đó. Đại sư phụ mới nói ha, à ta biết con đã trải qua cái chuyện gì rồi. Thì cái vị phương trưởng này, vị thầy này hỏi thưa thưa sư phụ, không biết sư phụ nhìn thấy con cái gì mà sư phụ cười, mà sư phụ nói là con trải nghiệm cái gì. Đại sư phụ nói có phải là con vừa thấy Đức Quan Âm hay không. Ngạc nhiên lắm cái vị tiểu sư phụ nói dạ, nhưng mà làm sao đại sư phụ cả sớm nó ngay biết được như vậy. À, ta thấy trên mặt của con đó. Ta sao thấy trên mặt của con? Là bởi vì lần đầu tiên đó mà ta thấy cái nét sợ hãi trên mặt của con. Cái vị tiểu sư phụ này, cái vị thầy này, phương trưởng này vừa nghe như vậy thì ngài giật mình ra và ngài thật sự tỉnh ngộ. Thì ngài mới biết là tại ra là mình hay dọa nạt người ta quá. Thì Quan Âm Bồ Tát là cái gì? Quan Âm Bồ Tát là cái cách để mình giải đi cái sự dọa nạt, cái tánh mà làm cho người khác sợ, giải tỏa đi cái bóng đen, cái bóng tối, giải tỏa đi cái con quỷ trong người của mình. Tại vì cái đặc tính mà lúc nào cũng dọa nạt người ta là cái đặc tính mà mình sẽ gặp quỷ, là cái đặc tính mà làm cho người ta đau khổ mà. Nhưng mà mình bị đau khổ, mình bị dọa, mình bị tức rồi thì mình mới thấy và cảm nhận cái đau khổ mà mình dọa nạt người ta. Cho nên nếu mình không có từng bị dọa thì mình sẽ thấy rằng là mình sống bây giờ mình hiểu được là cái nỗi đau khổ của người bị dọa nạt, bị mắng, bị chửi. Cho nên từ đó về sau cái vị phương trưởng này không còn chửi mắng ai nữa, không dám nữa và hiền từ trở lại và không có làm cho người ta sợ nữa. Thì cái chuyện thứ nhì đó, thưa các bạn hồi nãy nói cái chuyện mà mình gọi là tham muốn mà ích kỷ này nọ đó, là một cái móc câu. Cái chuyện thứ nhì là cái chuyện mà mình gọi là cái lòng mà có thể gọi là làm người ta sợ hãi. Chẳng phải là cái lòng sợ hãi mà thôi, mình đi làm người ta sợ hãi là một cái móc câu làm người ta không có sáng được. Cái vị phương trưởng này nhờ thấy được cái tội tâm của mình, nhờ thấy được cái sợ hãi, hết sợ hãi rồi thì ngài bắt đầu con đường tu. Và đương nhiên là câu chuyện kết thúc rằng là ngài giác ngộ sau này. Thì thứ bằng những cái chuyện trong thiền lắm như vậy đó, nó có thiệt hay không có thiệt thì mình không biết, nhưng mà nó có một cái bài học rất hay về cái giá trị mà đạo đức làm người, nhất là cái giá trị đó trong cái bài quải đàm này đó. Là nhiều khi đó mình không nghĩ là cái yêu quải nằm ở xa xôi mà nó nằm trong những cái đặc tính như thầy vừa nói là dọa nạt. Cái đặc tính thứ ba đó là một cái đặc tính mà cũng đứng hàng đầu, gọi là cái đặc tính ôm hận. Ôm hận là cái gì? Là mình hận thù người ta, mình không có buông ra này, mình không có bỏ ra, mình không có tha thứ nữa bạn. Mình mà hận người nào rồi thì là mình cứ hận hoài, hận hoài, hận hoài. Năm này qua năm khác, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, bao nhiêu năm mình cũng có hận được. Mà kiếp này, kiếp khác mình hận hoài, mình ghét người đó. Nhiều khi ghét một người, ghét một cái tập thể, ghét một cái chế độ, ghét một cái đất nước, ghét một cái chủng tộc. Mình không có bỏ ra được. Và cái đó, đó là trong ma quỷ đó, thì nó cũng có cái một cái loài quỷ đó, là nó rất ghét con người. Mà nó chỉ chuyên ăn người, thấy người là nó ăn. Thì cái loài đó gọi là tinh. Nó thấy người là nó ăn trong lâu thôi, nó ghét đến cái độ như vậy. Thì thứ bạn có một câu chuyện rất là hay về cái chuyện mà hận và giải hận. Thì cái chuyện đó đó, nó tiếng Mỹ là nó gọi là The Railway Man, là một cái chuyện sự thật của anh chàng tên là Eric Lomax. Cái chuyện này bây giờ sau này được làm thành phim đấy các bạn, thành cái phim cũng cùng cái tên là The Railway Man. Tại vì cái người này đó, lúc mà em còn nhỏ, em Eric Lomax là còn nhỏ đó, thì em rất thích chơi những cái chiếc xe lửa. Thì khi lớn lên trong cái thế chiến thứ hai thì em đi lính, và trong cái binh chủng của người Anh, chẳng phải người Mỹ, người Anh. Thì em đi, mình không biết là binh nhì, binh nhất gì, thưa thầy cũng không biết, biết là nó là một người mà nhập ngũ làm lính. Thì khi mà đi đó thì đi qua bên Miến Điện đó, đi qua bên cái Burma, mà làm cái Burma Railway ở phía bắc của cái Malay Peninsula, tức là phía bắc của cái nước Mã Lai đó bạn. Thì làm con đường mà gọi là đường xe lửa, thì có rất nhiều người mà người Anh ấy, thì bị làm tù nhân, gọi là chiến binh ấy, ở trong cái chiến tranh đó, tù binh chiến tranh ấy. Thì Nhật Bản lúc đó là phát xít Nhật đó, nó mới bắt đi làm lao động, kiểu lao động cải tạo đó bạn. Và hành hạ vô cùng. Thì cái tuổi mà phát xít Nhật đó, nó gọi là Kempetai. Kempetai là giống như thử là bây giờ là mình gọi là thời đó là Đức Quốc xã, thì có cái đạo áo đen SS đó. Thì bên Nhật Bản thì nó có Kempetai. Thì cái tuổi này đó, nó hành hạ, nó bắt, nó đánh, nó đập, nó làm đủ thứ chuyện với những cái người mà lính của nước Anh, tù binh mà chiến tranh của Anh. Thì cái em Eric Lomax này đó, thì em Lomax này là bị hành hạ vô cùng, nhất là vì em biết em là một người chuyên viên đó, mà gọi là truyền thông, cho nên đó, em mới làm một cái radio để mà nhận tin tức bên ngoài. Thì bị nó phạt giặc ra, nó đánh, nó đập, nó bỏ nước vô trong miệng, nó làm cho mình gọi là waterboarding, nó làm cho cái người bị nước nó ọc trong miệng và khó thở khó sống vô cùng để mà khai ra. Thì em bị người nào tra tấn vậy? Em bị một cái người Nhật Bản tên là Takashi Nagase. Thì cái Takashi này, ông Nhật Bản này đó, Takashi Nagase là một cái secret police, tức là một cái đặc vụ. Ông này ông tra tấn, ông hành hạ, ông làm đủ thứ, và rất nhiều người trong đài đều bị ông này hành hạ cho đến chết. Thì các bạn biết sao, và khi đề nghị thì chuyện này kết thúc, khi kết thúc rồi thì ông Takashi Nagase này ông dạ đò, là nói là tôi là cái người mà đi phiên dịch, cho nên không bị bắt và không bị ra án tử hình. Thì ông Nhật Bản này Takashi, ông mới trộn chui trộn nhủi, ông làm cái gì đó không biết. Nhưng mà ông Lomax là người ông này, ông được trở về lại với đất nước, rồi đi học tiếp, rồi đi làm việc. Nhưng mà trong lòng đó, bị cái vết thương đó, là uất hận, là bị tra tấn, bị đánh đập, làm cho mình mất đi cái phẩm chất của người. Và cái hận thù khi thấy người bạn của mình chết vì người Nhật Bản tra tấn, rồi sau này những người bạn thân đó, cũng có người tự tử chết nữa. Cho nên làm cho ông Lomax này rất là hận, hận cái người Nhật vô cùng. 40 năm sau đó, thì ông mới điều tra ra được, tìm được ra là tại ra cái người mà hồi xưa mà hành hạ mình trong cái trại mà cải tạo lao động đó đó, là ông Nhật Bản Takashi Nagase vẫn còn sống. Cho nên ông Lomax này mới lấy tờ bay từ bên Anh đi qua bên Miến Điện đi tìm cái ông Takashi này, và tìm ra được. Thì ông Takashi này bây giờ đó, thì tại ra ông Takashi này trong nhiều năm ông cũng cắn rứt lương tâm vô cùng, vì mình đã hại người và làm chuyện mà trái với cái luân thường đạo lý. Thì ông Takashi này ông ăn năn trở thành một người Phật tử Buddhist, Rồi ông làm một cái người gọi là cái người tour guide, là người dẫn đường để mà đi tour cho người ta, giới thiệu những cái chuyện mà hồi xưa Nhật Bổn đã từng làm ở bên cái bán đảo Mã Lai đó, bên Burma đó, đi tới những cái nơi mà có những cái di tích hồi xưa mà của chuyện trị thì chị em nó giải thích. Nhưng mà ông Lomax nhất định là phải trả thù và đã tống ông này vô trong một cái cùng và muốn giết. Nhưng rồi thì ông Lomax buông, không muốn giết và cảm thấy rằng là cái trả thù này sẽ không đưa tới một cái gì cả, không đưa tới một cái gì hơn cả. Nhất là cái ông mà Takashi Nagase này đã bắt đầu cho thấy rõ ràng là ông cũng rất là ân hận và sẵn sàng chết dưới tay ông Lomax, biết rằng là mình đã làm chuyện tội trong quá khứ rồi. Cái phim này là phim rất hay, mà câu chuyện này là câu chuyện thiệt cũng rất hay. Cuối cùng cả thì ông Lomax tha thứ cho ông Takashi. Và ông Takashi này đó trở thành một người bạn thân về ông Lomax, hai người này trở thành những người bạn mà trao đổi không những là về thơ từ mà gặp mặt nhau, và cảm thấy rằng là cái hận thù nó không thể mãi mãi được, chỉ có cái tình thương và cái sự tha thứ bao dung mới được. Thì cái hận thù là cái chỗ mà ma quỷ nó trú ngụ. Cái bao dung và cái lòng tha thứ là cái chỗ của thiên đàng, là cái chỗ thật sự là cái chỗ mà mình gọi là giải thoát nhất. Câu chuyện này rất là hay, rất là cảm động. Rất tiếc là thầy chỉ còn một chút thời gian để mà giới thiệu cho các bạn, nhưng mà xin các bạn có thể đọc sách hoặc là đi qua cái phim gọi là The Railway Man thì bạn sẽ có lẽ sẽ rơi lệ, để cảm thấy rằng là cuộc sống của mình có một lúc nào đó mình cũng phải rời bỏ đi những cái quái đàm, những cái bóng tối trong người của mình, mà cái bóng tối của uất hận, cái bóng tối của hận thù đó đó thì nó dai dẳng lắm, và nhiều khi nó làm cho mình cuộc sống không những không có đẹp, mà con cháu những thế hệ sau càng nhìn về mình ấy, thì họ chỉ càng tiếc là mình không có học những cái bài học mà cái người đi trước đó, nó đã làm rồi. Trong trường hợp này là trường hợp của ông Lomax và ông Takashi Nagase, hai người là những người đã truyền thượng, những người tiền nhân, những người đã trong thời kỳ thế chiến, những người mà họ nghĩ rằng là kẻ thù bất đội trời chung đó, nhưng mà rồi rốt cuộc nhờ cái lòng bao dung và tha thứ cho nên mới trở thành bạn và tốt được. Thì đó, thưa các bạn, đó là quái đam, đó là câu chuyện mà quái đản. Ai nghĩ là hận thù phải trả bằng hận thù, bằng máu. Nhưng mà không ngờ, tại ra cái tình thương thật sự là xóa bỏ được cái hận thù. Và biết đâu đó, đây là cái con đường mà vĩ đại nhất của nhân loại, là con đường của tình thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.